duyên sinh và khổ sinh. Trong đoạn Cuộc đời Đức Phật lịch sử, L27, ái, tanha, được mô tả như là yếu tố khởi nguồn cho những thống khổ của sự sống. Tanha không chỉ là ham muốn nói chung, mà là khát ái, thèm khát muốn sống. Mặt khác, dục, chanda, muốn làm, có thể có mặt trong một số thiện phẩm, một phần trong tu tập. Ái dẫn đến những thống khổ của đời sống như thế nào? Phổ thông mà nói, nó dẫn đến sự thất vọng do oán tằng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc. Người ta càng khao khát mọi thứ như thế này hay không như thế này, thì thất vọng đau khổ sẽ khởi sinh càng nhiều khi mọi thứ không theo ý họ, và càng nhiều khao khát thì càng nhiều thất vọng. Ngay cả khi người ta có được điều mình muốn, thì mọi thứ cũng theo thời gian mà thay đổi, hoặc chính bản thân họ thay đổi và chán những thứ mình có. Ái cũng thường đưa người ta vào tình huống mang lại nguy hiểm hoặc lo lắng, và cũng dẫn đến những tranh cãi như trong đoạn Thượng Tọa Bộ TH18. Nói chí lý, tất cả nỗi khổ đều phát xuất từ khát vọng sinh tồn, đó là hữu ái. Bava Tanha, hữu ái biểu hiện bằng khát vọng muốn đồng nhất hay trở thành một ai đó, như khao khát muốn là người có danh vọng hay quyền lực, nhưng ở cấp độ sâu hơn là khao khát tồn tại sau khi chết, khát vọng một đời sống vĩnh hằng. Cũng như các biểu hiện khác của ái, điều này được xem là nhân cho tái sinh, mà bản chất của nó được xác định bởi nghiệp lực của một người, và do đó nó là nhân cho tất cả những đau khổ theo sau tái sinh này. Phi hữu ái là khát vọng không tồn tại, có thể là muốn chấm dứt những cảm nghiệm hay tình trạng khốn khổ bất như ý, hoặc chấm dứt tồn tại đời người bằng tự tử. Nhưng như thế chỉ châm thêm nhiên liệu cho tái sinh khác, mà có thể còn tồi tệ hơn hiện tại. Phân tích tường tận hơn về nguyên nhân tập khởi của khổ được nêu ra trong một tâm điểm giáo pháp của Đức Phật. Paticca Samuppada, duyên khởi hay duyên sinh. Có được thấy biết về giáo nghĩa này là điểm ách yếu phát sanh trí. Duyên khởi thuyết giải quy luật sinh khởi và tồn tại do mối tương quan phụ thuộc của các điều kiện cùng tuôn chảy dẫn đến sinh khởi, và hủy diệt cũng vậy khi các điều kiện tương sinh tan rã. Duyên khởi có thể được xem như là nguyên lý nhân quả, hay đúng hơn nói là nguyên lý tương y hay tương tác, không chỉ áp dụng cho các quy luật vật lý mà còn cho cả các quy luật tâm lý, cho quy luật tạo tác của nghiệp và chuỗi tương tục tái sinh cùng với đau khổ của nó và quá trình tu tập. Mô thức chuẩn của duyên khởi là một chuỗi 12 nidana đầu mối hoặc chi lên đến đỉnh điểm ở khổ dukkha: 1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Sáu xứ, 5. Giác quan cùng với ý thức, 6. Xúc, 7. Thọ, 8. Ái, 9. Thủ, 10. Hữu, 11. Sanh, tức là thọ thai, 12. Già, chết, và toàn bộ khối cảm nghiệm khổ. Chuỗi này có thể được giải thích hoặc từ chi 1 đến 12, hoặc có thể ngược lại, bắt đầu từ 12, sau đó lần lên chi 11 là điều kiện cốt yếu của nó, và như vậy ngược dần lên đến chi 1. Sau khi công thức này được nêu ra theo chuỗi thuận lưu, Anuloma diễn giải chuỗi xuôi dòng sanh tử. Nó được nêu tiếp theo chuỗi nghịch lưu, Patiloma, ngược dòng sanh tử. Trong chuỗi nghịch lưu, chuỗi duyên sinh diễn dịch quá trình diệt khổ do vô minh diệt và lần lượt diệt của mỗi chi tiếp theo sau đó. TH 156. Nguyên lý toát yếu của duyên khởi. Đoạn này diễn đạt căn bản nguyên lý duyên khởi, trong đó chi này là điều kiện tất yếu cho chi khác phát sanh, mà nếu chi này không thì chi kia cũng không. Ví dụ, ái do duyên là thọ. Mặc dù A-la-hán vẫn có thọ, nhưng không là duyên cho ái. Rõ ràng là thọ sẽ chỉ là duyên cho ái, khi vô minh cũng tồn tại. Visuddhimagga, 17 La Mã, 105, trang 542. Khi cái kia tồn tại, cái này tồn tại, từ tự sanh của cái kia, cái này sanh. Khi cái kia không, cái này không, từ sự diệt của cái kia, cái này diệt. Dasa Bala Sutta, Sanyutta Nikaya, 2 La Mã, 28, dịch Anh, P.S. TH 157. Phật thuyết về nhân duyên. Bài kệ này được khắc trên nhiều công trình kiến trúc, ca ngợi Đức Phật là vị đạo sư của giáo lý này. Các pháp sanh bởi nhân, Như Lai thuyết nhân ấy, các pháp diệt cũng vậy, ấy lời đại sanh môn. Mahavagga, 1 La Mã, Vinaya, 1 La Mã, 40, dịch Anh, P.S. TH 158. Duyên khởi và bốn thánh đế. Đoạn đầu tiên giải thích rằng khía cạnh duyên khởi tương đương với thánh đế thứ hai khổ tập, trong khi khía cạnh diệt tương đương với thánh đế thứ ba khổ diệt. Đoạn thứ hai áp dụng mô hình tứ đế khổ, khổ tập, khổ diệt và khổ diệt đạo cho mỗi chi duyên khởi trừ chi đầu tiên. Và này các tỳ kheo, khổ tập thánh đế là gì? Vô minh là duyên cho hành, hành là duyên cho thức, thức là duyên cho danh sắc, danh sắc là duyên cho sáu xứ, sáu xứ là duyên cho xúc, xúc là duyên cho thọ, thọ là duyên cho ái, ái là duyên cho thủ, thủ là duyên cho hữu, hữu là duyên cho sanh, sanh là duyên cho già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não phát sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này. Và này các tỳ kheo, khổ diệt thánh đế là gì? Từ sự diệt tận không tàn dư của vô minh là sự diệt tận của các hành. Từ sự diệt tận của các hành là sự diệt tận của thức, vân vân, đến từ sự diệt tận của sanh thì già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ của khổ quẩn này. Tittha Yatana Sutta, Anguttara Nikaya, 1 La Mã, 177, dịch Anh, P.S. Từ tập khởi của vô minh là tập khởi của các hành. Từ diệt tận của vô minh là sự diệt của các hành. Thánh đạo tám chi này chính là con đường dẫn đến sự diệt tận của các hành. Từ tập khởi của các hành là tập khởi của thức. Từ diệt tận của các hành là diệt tận của thức. Paccaya Sutta, Sanyutta Nikaya, 2 La Mã, 43, dịch Anh, P.S. TH 159. Giải thích các chi duyên khởi. Đoạn này giải thích một số chi. Và này các tỳ kheo, thủ là gì? Có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ, đây gọi là thủ. Và này các tỳ kheo, danh sắc là gì? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, đây gọi là danh. Bốn đại chủng và sắc sở tạo từ bốn đại, đây gọi là sắc. Như vậy, đây là danh và đây là sắc, gọi chung là danh sắc. Và này các tỳ kheo, thức là gì? Này các tỳ kheo, có sáu thức thân này, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, đây gọi là thức. Và này các tỳ kheo, hành là gì? Có ba hành này, thân hành, ngữ hành, ý hành, đây gọi là hành. Này các tỳ kheo, vô minh là gì? Không rõ biết khổ, không rõ biết khổ tập, không rõ biết khổ diệt, không rõ biết khổ diệt đạo tích, đây gọi là vô minh. Vibhanga Sutta Sanyutta Nikaya, Hai La Mã 3-4, dịch Anh, PS. TH 160, thức ăn của vô minh. Đoạn này giải thích rằng chính vô minh có điều kiện của nó là năm triền cái: dục, sân, hôn thùy, trạo hối, hoài nghi, xem thêm ở Thượng Tọa Bộ 125-127, và ba ác hành bởi thân, ngữ, ý. Vì các hành là những biểu hiện của hành vi cố ý bất thiện, chúng được xem là thức ăn nuôi dưỡng và duy trì vô minh, thiếu tuệ quán, đó là căn bản sở y cho các hành vi, nghiệp, thiện và bất thiện của chúng sanh chưa giác ngộ. Đáng chú ý, trong số các yếu tố làm thức ăn cho bất thiện hành là phi như lý tác ý. Chỉ tác ý hay chú ý đến những ấn tượng ngoại hiện, trái ngược với như lý tác ý, xem Thượng Tọa Bộ TH 130. Sự chú ý thẩm sát vào bên dưới vẻ ngoài của hiện tượng và tìm cách thấu hiểu các sắc thái sâu hơn và nguyên nhân của chúng. Này các tỳ kheo, điều này được nói, biên tế tối sơ của vô minh không được biết, như nói rằng trước đó không có vô minh và sau đó nó mới có. Nhưng này các tỳ kheo, điều này được nói đến và cũng được biết đến, đó là y tha duyên tánh vô minh. Ta nói, này các tỳ kheo, vô minh có thức ăn năm triền cái. Năm triền cái cũng có thức ăn ba ác hành, thân, ngữ, ý. Ba ác hành cũng có thức ăn không chế ngự các căn. Sự không chế ngự các căn cũng có thức ăn không chánh niệm chánh tri. Không chánh niệm chánh tri cũng có thức ăn phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý cũng có thức ăn không có tính. Không có tính cũng có thức ăn không nghe diệu pháp. Không nghe diệu pháp cũng có thức ăn không thân cận thiện sĩ. Avisa Sutta Anguttara Nikaya, Năm La Mã 113, dịch Anh, PS. TH 161, thức trợ duyên dẫn khởi và duy trì đời sống mới. Trong đoạn Thượng Tọa Bộ TH 159 ở trên, rõ ràng danh sắc, thân và tâm chỉ cho tổ chức tâm sinh lý, đại khái tương đương với bốn uẩn đầu trong năm uẩn. Các phẩm tánh danh sắc tác thành khả năng giác tri, thân có căn. Đoạn dưới đây cho thấy thức là điều kiện then chốt cho danh sắc thuận lợi phát sanh và tăng trưởng trong thai mẹ. Bởi dòng tương tục của thức đời trước và tiếp tục duy trì nó hoạt bát trong đời này. Nếu thức không nhập thai mẹ, danh sắc có tăng trưởng ở đó không? Không thể, bạch Thế Tôn. Hay nếu thức nhập thai mẹ rồi xuất ly, danh sắc có phát sanh trong đời hiện tại không? Không thể, bạch Thế Tôn. Và nếu thức của hài nhi trai hoặc gái bị đoạn, thì danh sắc có thể lớn lên, trưởng thành và thành mãn được không? Không thể, bạch Thế Tôn. Do vậy, này Ananda, chính cái này, tức là thức, là nhân, là do duyên, là tập khởi và là duyên của danh sắc. Maha Nidana Sutta Diga Nikaya Hai La Mã 63, dịch Anh, V.S. TH 162, xúc. Đoạn này cho thấy rằng xúc không phải là tụ hội đơn thuần của giác quan và đối tượng của nó, mà còn gồm cả thức, thức thu nhận. Do đó, bản chất của nó là kích thích giác quan hoặc sự kích động đối tượng cảm quan trong tâm. Một đoạn trong Diga Nikaya, Hai La Mã 62, giải thích rằng xúc có hai loại, tăng ngữ xúc, phụ thuộc vào tâm gọi tên và là xúc từ việc nghe những lời có ý nghĩa hoặc từ ý nghĩa tương ưng với các đối tượng khác. Hữu đối xúc, phụ thuộc vào sắc có đối kháng và là xúc trực tiếp ngoại giới với các căn. Nhãn thức. Này các tỳ kheo, do duyên đến mắt và các sắc, nhãn thức phát sanh, sự tụ hội của bộ ba này là xúc, tương tự với các căn khác. Loka Sutta Sanyutta Nikaya Hai La Mã 73, dịch Anh, P.S. TH 163, những phản hồi với cảm thọ. Trong khi ta không thể không có những cảm thọ khởi sự phát sinh do xúc của căn cảnh thức, nhưng mức độ ái và loại cảm thọ đi kèm đáp ứng những cảm thọ này là có thể biến cải. Mọi người rất xem trọng cảm thọ, khao khát sự dễ chịu, cố gắng đẩy đi những thứ khó chịu và thờ ơ hoặc mê hoặc đối với cảm thọ trung dung. Khi được xúc bởi cảm thọ lạc, nếu vị ấy hoan hỷ, tán thán, ái nhiễm, đình trú với nó, vị ấy có tham tùy miên tùy tăng. Khi được xúc bởi cảm thọ khổ, nếu vị ấy sầu muộn, bi thương, than khóc, đấm ngực, bất tỉnh, vị ấy có sân tùy miên tùy tăng. Khi được xúc bởi cảm thọ không khổ không lạc, nếu vị ấy không biết như thật sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của cảm thọ ấy, vị ấy có vô minh tùy miên tùy tăng. Chachaka Sutta Majima Nikaya Ba La Mã 285, dịch Anh, V.S. TH 164, bản tánh của hữu. Đoạn này giải thích có ba hữu hay ba thể cách tồn tại hoặc những biểu hiện của nhất thể tương ứng với dục giới là lãnh vực tồn tại của hầu hết các sinh loại, và sắc giới cùng vô sắc giới vốn là hai nhóm thiên giới, và trạng thái định dẫn đến tái sanh nơi đó. Đây là ba hữu, nghiệp và quả dị thục trong các loại tái sanh. Được nói là hữu, hữu, cho đến mức nào, bạch Thế Tôn gọi là hữu. Này Ananda, nếu không có nghiệp và quả chín mùi trong dục giới, mà có thể biết được dục hữu không? Không thể, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, với các chúng sanh bị trói buộc bởi ái, bị che lấp bởi vô minh, với nghiệp là ruộng, thức làm hạt giống, ái làm sự tẩm ướt, thời thức được an lập trong cõi thấp kém. Như vậy, này Ananda, có hữu. Lặp lại tương tự cho các cõi sắc và vô sắc và các hữu bậc trung và bậc thượng. Bava Sutta Anguttara Nikaya Một La Mã 223, dịch Anh, P.S. TH 165. Ai thấy pháp thấy duyên khởi. Đoạn này cho thấy pháp duyên khởi cốt yếu như thế nào. Vì để thấy nó bằng tuệ giác, tức là thấy pháp, hiểu là nguyên hình căn bản của thực tại. Trong nguyên hình căn bản phổ quát, tức là lý pháp, duyên sanh, các nguyên hình đặc biệt hay sự pháp, duyên dĩ sanh, lưu xuất thành các thường pháp hay các nguyên hình chuẩn thường, hỗ tương làm duyên cho nhau trong hợp thể theo từng tập hợp. Chúng không tự tồn tại riêng biệt, mà sinh khởi tùy loại từ tụ các pháp đặc biệt duy trì chúng. Đoạn này cũng cho thấy sự liên hệ duyên khởi với bốn thánh đế. Điều này đã được Thế Tôn nói: ai thấy lý duyên khởi, người ấy thấy pháp. Ai thấy pháp, người ấy thấy lý duyên khởi. Và đây là pháp do duyên mà sinh khởi, tức là năm thủ quẩn, dục, chấp tàng, ái kết. Đắm trước trong năm thủ quẩn này là tập khởi của khổ. Chế ngự dục tham, đoạn trừ dục tham trong năm thủ quẩn này là diệt tận của khổ. Maha Hatthi Pado Pama Sutta Majjhima Nikaya, Một La Mã 191, dịch Anh, T.S. TH 166, duyên khởi thâm áo. Đoạn này nhấn mạnh tính uyên áo và khó thấy của pháp duyên khởi này. Xem thêm phần Thượng Tọa Bộ, TH 13. Sau khi ngồi xuống một bên, Ananda bạch Phật: hy hữu thay bạch Đại Đức, kỳ diệu thay bạch Đại Đức, cho đến mức ấy, giáo pháp duyên khởi này thật thâm thúy và hiển hiện cũng thâm thúy. Nhưng với con, giáo pháp này thật minh bạch, hết sức minh bạch. Chớ có nói vậy, này Ananda, chớ có nói vậy. Duyên khởi này thật thâm thúy, hiển hiện cũng thâm thúy. Chính vì không tỏ ngộ, không thông đạt duyên khởi đời này như một cuộn chỉ rối, một ống chỉ rối, như đám bệnh cỏ và lao sậy, và không thể nào vượt ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, vòng luân hồi. Maha Nidana Sutta Diga Nikaya, Hai La Mã 55, dịch Anh, PTP. TH 167, duyên khởi là quy luật tồn tại được Phật khám phá. Trong đoạn này, chuỗi duyên khởi được xem như là một thực tại mà Phật phát hiện ra, sau đó chỉ dạy cho người khác. Đó là một nguyên lý của quy luật nhân quả, một lý pháp, Dhamma. Này các tỳ kheo, duyên khởi là gì? Này các tỳ kheo, do duyên là sanh mà có già, chết. Dù các Như Lai có xuất hiện trong thế gian hay không xuất hiện trong thế gian, giới ấy là thường trụ, là pháp trụ tánh, pháp quyết định tánh, y tha duyên tánh. Như Lai đã hiện đẳng giác, đã hiện chứng pháp ấy. Sau khi đã hiện đẳng giác, đã hiện chứng, Như Lai công bố, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, khai thị, phân biệt, xiển minh pháp ấy. Tương tự với các liên kết khác trong công thức chuẩn của duyên khởi. Paccaya Sutta Sanyutta Nikaya, Hai La Mã 25, dịch Anh, PTP. TH 168. Thế gian là dòng tương tục duyên sinh, không thực hữu, nhưng cũng không phải ảo giác phi hữu. Đoạn này nhấn mạnh rằng, vì thế gian là một dòng tương tục duyên sinh, khởi và diệt, và toàn bộ dòng tương tục này có thể được siêu việt trong tịch diệt Niết Bàn. Cho nên, thật không thể thích hợp để thấy thế giới, hoặc các hiện tượng hợp thành thế giới. như là các thực thể chắc thật, thực hữu hoặc thấy là hoàn toàn ảo. Xem phần Đại Thừa M63 và Kim Cang Thừa V32. Sự thật nằm ở khoảng giữa. Duyên khởi là trung đạo của nhận thức, cũng giống như thánh đạo tám chi là trung đạo của thực hành. Xem phần Cuộc đời của Đức Phật lịch sử L27. Ngồi xuống một bên, trưởng lão Kaccha Yana Gotta hỏi Thế Tôn: Bạch Đại Đức, được nói là chánh kiến, cho đến mức nào thì được nói đến chánh kiến? Này Kaccha Yana, đa phần thế gian này y chỉ trên hai kiến, đó là tồn tại và không tồn tại. Này Kaccha Yana, với ai bằng chánh trí thấy như thực tập khởi của thế gian, với người ấy không có kiến chấp thế gian không tồn tại. Này Kaccha Yana, với ai bằng chánh trí thấy như thực diệt tận của thế gian, với người ấy không có kiến chấp thế gian có tồn tại. Này Kaccha Yana, đa phần thế gian này bị trói buộc bởi phan duyên, chấp thủ, tham chấp. Nhưng với ai không phan duyên, không chấp thủ, không kiên thủ đối với phan duyên, chấp thủ, tâm y xứ, tùy miên tham chấp, nghĩ rằng đây là tự ngã của tôi, với người ấy không có nghi ngờ hay phân vân về sự thật rằng cái sanh duy chỉ là khổ đang sanh và cái diệt duy chỉ là khổ đang diệt. Đó chính là trí không y duyên ai khác, cho đến như vậy nói là chánh kiến. Này Kaccha Yana, thấy rằng tất cả tồn tại là một cực đoan, thấy rằng tất cả không tồn tại là cực đoan thứ hai. Như Lai nhắm theo hai cực đoan ấy mà thuyết pháp theo trung đạo. Vô minh là duyên cho các hành. Các chi khác trong chuỗi duyên khởi được nêu tiếp theo. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này do vô minh diệt không dư tàn, các hành diệt. Như vậy là diệt tận của toàn bộ khổ quẩn này. Kaccha Yana Gotta Sutta Sanyutta Nikaya Hai La Mã 17 Dịch Anh PDP